Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi tới các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 14. Bài chia sẻ có tiêu đề Bác sĩ sản khoa trải nghiệm điều kỳ tích, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Con xin kính chào sư phụ, chào các bạn đồng tu. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 62 tuổi. Do bệnh nặng nên tôi bắt đầu tu luyện từ 19 năm trước, vào ngày 18 tháng 9 năm 1998. Đại Pháp không chỉ cứu mạng tôi mà còn ban cho tôi một năng lượng và niềm hạnh phúc vô tận. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm tu luyện cá nhân của bản thân mình. 1. Quay trở lại làm việc để cứu độ chúng sinh. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2005, tôi làm việc bán thời gian ở một bệnh viện tư đến năm 2013. Khi đó, tôi quyết định tập trung toàn lực vào việc cứu độ chúng sinh. Mặc dù tôi dành rất nhiều thời gian ra ngoài giảng chân tướng, nhưng nỗ lực của tôi mang lại kết quả không cao. Tôi chỉ có thể cứu được một số ít người. Nhưng kết quả không tốt này khiến tôi phân vân rằng quay lại công việc trước kia của mình có thể tạo ra môi trường tốt hơn cho việc cứu độ chúng sinh hay không. Khi này, một học viên khác nói với tôi rằng có một bệnh viện tư đang cần gấp một chuyên gia về sản khoa và phụ khoa. Mặc dù đây không hoàn toàn thuộc chuyên môn của tôi, nhưng tôi quyết định học nhiều nhất có thể, và cùng lúc cứu độ chúng sinh. Với niệm này, tôi đã đến gặp trưởng phòng để phỏng vấn. Một học viên khác đã giảng chân tướng cho ông ấy trước đó. Do vậy tôi có thể nói thẳng với ông ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không thể thực hiện phá thai. Vì vị trưởng phòng này đang cần gấp bác sĩ, nên ông ấy đã đồng ý với điều kiện của tôi, và tôi đã bắt đầu làm việc tại bệnh viện từ đó. 2. Giảng chân tướng và chứng kiến nhiều kỳ tích. Vào tháng 8 năm 2014, tôi đã điều trị cho một bệnh nhân nữ 42 tuổi đang trải qua lần sinh con thứ tư. 3 lần trước cô đã bị sảy thai. Vào tuần thứ 34 của thai kỳ, các bác sĩ đã bắt đầu nhận thấy triệu chứng huyết áp cao, nhịp tim không đều và u xơ tử cung. Đến tuần 36, tình trạng của cô đã tệ đến mức mà cả hai bệnh viện từng tư vấn cho cô không muốn nhận cô làm bệnh nhân. Cặp vợ chồng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đến bệnh viện nơi tôi làm việc. Trong khi nhập viện, các bác sĩ đã đề nghị tiến hành mổ ngay lập tức do điều kiện nguy kịch của bà mẹ và con. Sau đó, tôi được giao nhiệm vụ cứu sống đứa trẻ sơ sinh. Ngay sau khi nhận được đứa bé yếu ớt không còn chút phản ứng nào, tôi cúi xuống và nói vào tai đứa bé: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sau đó tôi tiến hành điều trị khẩn cấp. Dù chúng tôi đã điều trị, nhưng vì tình trạng của đứa trẻ sơ sinh vẫn còn nguy kịch, nên bệnh viện đã quyết định chuyển cháu tới một bệnh viện lớn hơn, có trang thiết bị tốt hơn. Hai người lái xe cứu thương, một bác sĩ khác và tôi đi cùng đứa trẻ và cha của cháu. Trước đó, tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho cha của đứa bé. Tuy nhiên ông ấy không tiếp nhận cho lắm. Sau khi lên xe cứu thương, tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với ông ấy. Tôi nói, con của ông đang ở trong tình trạng nguy kịch, giờ chỉ có Đại Pháp mới cứu được cháu. Nếu ông muốn cứu con, hãy cùng tôi hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Thấy không có nhiều hy vọng để cứu con mình, người cha liền nhanh chóng làm theo lời khuyên của tôi và hô lên, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi trấn an người cha rằng, sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp sẽ cứu đứa bé. Vào thời khắc đó, chúng tôi nhìn thấy cái miệng nhỏ nhỏ của cháu mở ra và khép lại. Thế vậy, người cha lại nhanh chóng hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chúng tôi dành thời gian còn lại trong suốt chặng đường để hô lớn những điều tuyệt vời trên. Giữa chặng đường, ánh sáng mặt trời mọc rọi qua cửa sổ và chiếu vào mặt đứa bé. Thật bất ngờ, đứa trẻ phản ứng bằng cách nhắm chặt mắt lại. Được khuyến khích nhiều hơn, chúng tôi tiếp tục hô lớn cho đến khi đến bệnh viện lớn hơn. Khi nhân viên y tế tại bệnh viện nhấc đứa bé đặt lên giường, cháu đã phát ra tiếng rên đầu tiên của mình. Sư phụ đã cứu đứa bé sơ sinh và cho người cha thấy sự tốt lành của Đại Pháp. Người cha sau đó đã chân thành hứa với tôi rằng ông ấy sẽ truyền tải sự thật đằng sau của bức hại Đại Pháp từ gia đình của mình. Tôi cũng khuyên ông ấy tiếp tục niệm những thứ trên trong quá trình đứa trẻ ở bệnh viện. Hiện tại, cháu bé đang trở thành một đứa trẻ 3 tuổi hạnh phúc, khỏe mạnh. Tôi trở lại làm việc và kể với các đồng nghiệp về trải nghiệm này. Người đứng đầu đơn vị đã ngạc nhiên nói, có thể đưa đứa trẻ sống sót ra ngoài phòng phẫu thuật của chúng ta đã là một phép màu rồi. Các đồng nghiệp của tôi nhờ vậy đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. 3. tôi muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. 8 năm trước, tôi đã giảng chân tướng cho con gái của một đồng nghiệp cũ và đã thành công trong việc thuyết phục cô ấy thoái khỏi đội thiếu niên và đoàn thanh niên, hai tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đang trải qua việc mang thai khó khăn, nên cô ấy đã nhờ tôi giúp đỡ. Bên cạnh bệnh suy giáp của người mẹ, dây thai đã quấn quanh cổ đứa bé và đầu của đứa bé vẫn đang ở vị trí cao. Cô gái bày tỏ không muốn phải phẫu thuật mổ đẻ. Vì vậy, tôi đã giải chân tướng cho đồng nghiệp cũ, con gái của bà và các thành viên trong gia đình bà trước khi đề nghị họ niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đột nhiên cô gái hô lớn, cháu muốn thoái đảng. Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy, chẳng phải cháu đã từng thoái trước đây rồi sao? Cô ấy liền giải thích rằng cô đã gia nhập đảng trong khoảng thời gian 8 năm trước từ khi thoái đoàn, đội. Giờ cô đã biết điều đó là sai và mong muốn thoái đảng. Ngày hôm sau, một cuộc kiểm tra đã xác nhận rằng dây nhau thai không còn quấn quanh cổ đứa bé nữa. Tôi bước vào phòng đỡ đẻ và thúc giục tất cả mọi người có mặt ở đó tiếp tục niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Khi kiểm tra, chúng tôi ghi nhận thấy đầu của bào thai vẫn ở vị trí cao, thai nhi đang ở sai vị trí và nhịp tim tương đối thấp. Đối mặt với tình huống này, ngay cả người trưởng phòng giàu kinh nghiệm của chúng tôi cũng thì thầm với tôi, nó sẽ hiệu quả chứ. Tôi giữ im lặng và niệm thần niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi tiến hành kéo thẳng đầu đứa bé và cháu đã được sinh ra một cách thuận lợi. Sau đó, đồng nghiệp đã nói với tôi. Khi tôi thấy trưởng phòng do dự, tôi gần như đã phát điên vì lo lắng. Tôi chỉ có thể hy vọng điều tốt nhất sẽ đến và niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi gần như đã khóc một cách nhẹ nhõm khi thấy đứa bé ra đời thuận lợi. 4. Bây giờ tôi đã thực sự tin. Một nữ y tá làm việc tại bệnh viện chúng tôi đang có em bé. Khi tôi giải chân tướng cho cô trước đó, cô ấy trả lời đơn giản rằng các học viên pháp luân đại pháp khác đã thuyết phục cô ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cô ấy không chống lại pháp luân công. Vài ngày trước đây, trong khi sinh, cô ấy đã ở một tình huống nguy hiểm. Bác sĩ phát hiện ra con của cô ấy nằm không đúng vị trí và dây nhau thai quấn quanh cổ của cháu. Đứa trẻ cũng bị nhịp tim thấp trong khi mẹ cháu có tử cung không linh hoạt. Vào thời khắc quan trọng đó, tôi khuyên cô ấy niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cô ấy đồng ý và trong vài phút, nhịp tim của đứa bé đã trở lại bình thường. Tôi khuyến khích cô ấy tiếp tục niệm trong khi tôi dịch chuyển đầu của đứa bé. Không lâu sau, con của cô ấy đã chào đời thành công. Sau đó, cô y tá nói với tôi, lúc đầu tôi có cảm nhận trung lập về pháp luân đại pháp. Phép màu này đã thuyết phục tôi tin vào sự tốt lành của đại pháp. Chứng kiến kỳ tích xảy ra với cô, các thành viên gia đình cô cũng đã tin tưởng vào huyền năng của đại pháp. 5. Thuyết phục đồng nghiệp về sự tốt lành của pháp luân đại pháp. Trong những tháng đầu tiên ở bệnh viện, tôi đã được chỉ định chữa trị cho một bệnh nhân bị xói mòn cổ tử cung. Tôi đã giảng chân tướng cho cô và gia đình cô, và bệnh nhân cuối cùng đã trải qua một cuộc phẫu thuật do chuyên gia của bệnh viện chúng tôi thực hiện. Tuy nhiên, người bệnh nhân này sau đó không hài lòng với sự điều trị dành cho mình và đã gửi khiếu nại lên Bộ Y tế. Báo cáo vào sự có mặt của một học viên pháp luân đại pháp. Một lãnh đạo từ Bộ Y tế sau đó đã nói chuyện với giám đốc bệnh viện. Sau đó ông ấy tiếp tục thảo luận về tình huống của tôi với trưởng phòng tôi. Vị trưởng phòng đã tìm tôi nói chuyện. Sau khi hiểu rõ tình huống, tôi nói thẳng với ông ấy. Nếu sự có mặt của tôi gây khó khăn cho ông, tôi có thể rời đi ngay lập tức. Vị trưởng phòng khẳng định với tôi rằng vị trí của ông ấy sẽ không bị ảnh hưởng và hỏi rằng liệu tình huống này có gây khó khăn cho tôi không. Tôi khẳng định với ông ấy là không. Không lâu sau, bệnh viện chúng tôi bị lao đao bởi tin tức một đứa bé mới sinh đã chết ngay sau khi phẫu thuật mổ đẻ. Tôi đã phải nghỉ làm vào thời gian ngay sau vụ việc. Ngày hôm sau, gia đình đang chịu tang thương của đứa trẻ yêu cầu bệnh viện phải bồi thường vì cái chết của đứa trẻ. Ngay sau đó, những người hộ lý dọn dẹp phòng phẫu thuật đã ghé qua hỏi xem liệu họ có thể vứt bỏ các nhau thai không. Tôi tò mò đi hỏi họ để kiểm tra nhau thai. Khi kiểm tra, tôi tìm thấy một nút thắt ở dây rốn. Kết quả là bào thai không được cung cấp đủ máu sẽ gây ra các vấn đề về phát triển và những bất thường bẩm sinh. Tôi đã thông báo cho trưởng phòng, ông ấy đã nhanh chóng báo cáo kết quả này cho ban quản lý bệnh viện. Nhau thai đã được đưa ra cho gia đình đứa trẻ chứng kiến với sự có mặt của các quan chức Bộ Y tế và gia đình đứa trẻ đã rút lại đơn kiện bệnh viện. Tôi biết rằng sư phụ đã an bài vụ việc này để chứng minh cho phần thưởng mà người trưởng phòng nhận được vì đã ủng hộ một đệ tử đại pháp. Tôi đã lấy trường hợp này làm ví dụ và nhân cơ hội giảng chân tướng sâu hơn cho các đồng nghiệp của mình, nói với họ về những phúc lành mà một người có thể nhận được từ việc đối đãi và nhìn nhận tích cực về pháp luân đại pháp. Một đồng nghiệp ngay lập tức nói lớn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tôi đã bắt đầu làm việc tại bệnh viện với mục đích cứu độ chúng sinh. Hơn 3 năm qua, tôi đã hoàn thành mục đích của mình và đã cứu được rất nhiều chúng sinh. Trong suốt thời gian ở đây, sư phụ đã bảo hộ tôi trong khi an bài cho những người có tiền duyên đến. Tôi luôn trân quý cơ hội này và sẽ tiếp tục công việc giảng chân tướng bằng cả trái tim mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.